Xin chào các khán giả của kênh Tài chính Kinh doanh. Hôm nay trong chuyên mục Tài chính và tôi xin rất hân hạnh giới thiệu với cả mọi người bạn Giang Kết, Nguyễn Hương Giang. Bạn Giang thì thứ nhất là một đồng nghiệp rất lâu năm cùng tôi trong ngành tài chính ngân hàng, và gần đây thì Giang đã chuyển hướng từ ngành tài chính đã sang một cái lĩnh vực hoàn toàn mới, đó là ngành trị liệu tâm lý. Cô là sáng lập viên của Ngày Trong Lành, và hiện tại thì trong tay tôi đang cầm cuốn sách đầu tiên của Giang, ghi lại toàn bộ cái quá trình cô tự trị liệu tâm lý cho mình, có tên là Trong Ta Rồi Sẽ Lành Lại. Và hôm nay câu hỏi đầu tiên của tôi, và tất nhiên là những cái người mà theo dõi Giang thì sẽ hỏi cái câu đầu tiên là tại sao đang làm việc ở một cái định chế tài chính rất là nổi tiếng, như là tôi có thể nói tên ở đây, đó chính là Reuters, ở văn phòng Singapore, và có một cái thu nhập rất là cao, thì Giang đã quyết định chuyển hướng sang một cái công việc hoàn toàn khác như vậy.
Cảm ơn anh Đức Tuấn và rất là xin chào các quý vị khán giả của chương trình. Với câu hỏi này cũng có rất là nhiều người hỏi Giang đấy ạ. Thì lý do mà Giang chuyển bởi vì là cũng như trong cái cuốn sách này Giang chia sẻ năm 2012, khi đó thì Giang vẫn còn làm ở Reuters Việt Nam, lúc đó là có đã gặp anh Đức Tuấn. Thì 28 tuổi trông rất là tươi vui nhưng mà thực ra bên trong Giang là lúc đó bị trầm cảm. Lúc đó còn không gọi được rõ tên nó là trầm cảm mà chỉ thấy nó là một cái trạng thái trống rỗng mà tất cả mọi thứ mình đang có nó trở nên vô nghĩa. Thì sau này Giang đã đi tìm câu trả lời để cố gắng hóa giải cho cái trạng thái gọi là khổ đau đấy. Thì trong cái hành trình đó thì Giang tìm học về tâm lý học. Trong cuốn sách này cũng nói về cái hành trình Giang đi tìm học tâm lý học, search trên Google như thế nào, tìm các khóa học như thế nào và có sự chuyển hướng như nào khi mà Giang nhận ra rằng là đây là cái công việc mình thực sự rất là đam mê và cảm thấy một cái tiếng gọi như một sứ mệnh của mình đối với công việc này. Mặc dù lúc đó Reuters thì Giang vẫn không có gì chê cả, vẫn rất là thích công việc đấy. Thì tuy nhiên là cái tiếng gọi này nó quá lớn và Giang mong rằng là khi mình làm công việc này mình có thể chia sẻ đồng hành cùng với những người đã từng trải qua cái trạng thái trống rỗng hoặc là gọi là phải đi qua bóng tối đấy như
Và
Giang đã từng.
đi một mình qua cái quãng đường đó thì thông thường là, ví dụ như là tôi biết chị rất là thích phượt đúng không? Chị đi lên núi thì chúng ta phải chuẩn bị đồ phượt rất là nhiều này, chúng ta phải chuẩn bị trang phục này, rồi là những trang thiết bị để chúng ta đi một mình trên con đường đó. Thế thì chị có thể chia sẻ mình chuẩn bị thế nào về mặt tài chính khi mình đang có một cái công việc ổn định sang một cái lĩnh vực mà hoàn toàn mới, mà chúng ta chưa biết rằng là liệu chúng ta có thể thành công hay không? Tại vì tôi thấy bây giờ một số vấn đề khi mà tôi tiếp xúc với các bạn trẻ là các bạn trẻ rất là thích khởi nghiệp. Tôi thì quan điểm của tôi là rất ủng hộ thôi. Nếu như mà các bạn ấy có một ý tưởng mới và các bạn ấy đó là đam mê của các bạn. Tuy nhiên thì đa phần thì đều không có một cái sự chuẩn bị kỹ càng về mặt tài chính, và cái sự thành công ấy, nó không có gì là đảm bảo cả. Thì xin mời Giang chia sẻ về cái quá trình này của mình như thế nào.
Anh Tuấn vừa nói một hình ảnh rất là hay, đấy là khi mình leo núi đúng không ạ? Thì mình phải có một cái ba lô, một cái túi đem đi cùng, đúng không anh? Mà cái ba lô, cái túi đấy nó chỉ có từng đấy khoảng khoảng thôi. Vậy làm sao để chúng ta có thể nhét được vào từng thứ? Thì Giang thì chưa leo núi nhưng đang hình dung ạ. Thì anh Tuấn thì có đi check đúng không ạ? Thì mình sẽ phải xem là những cái nhu cầu nào là thiết yếu. Về mặt tài chính cũng vậy. Mình sẽ phải liệt kê ra từng chi tiết. Giang đã từng làm như thế khi Giang định chuyển và phải mất 1 năm để dần dần chuyển. Thì liệt kê chi tiết vào bảng Excel là những cái chi phí nào mà mình không thể cắt giảm được. Nhu yếu phẩm, ăn uống này, tiền xăng xe ra còn cho vào đấy, tiền điện thoại mấy trăm nghìn cũng cho vào đó, tiền con đi học cũng cho vào đó. Tất cả những cái chi tiết đó rất là thiết yếu mà mình không thể cắt giảm được. Tức là không có những khoản đó mình sẽ không thể sống được. Thì mình phải lên đầu tiên là một kế hoạch chỉ là tài chính. Sau đấy là những kế hoạch tài chính như là entertainment, đi chơi, 1 tháng sẽ là bao nhiêu tiền. Đó.
Trong thuật ngữ chuyên môn là đấy là cái phần want đấy. Thế còn còn nó có phần need, tức là những cái chi tiêu thiết yếu này, có phần want tức là nếu có thì chúng ta sẽ mong muốn cái điều đó đúng không?
Vâng.
Như vậy là chị đã lập một kế hoạch tài chính vô cùng chi tiết trước khi chị có quyết định về khởi nghiệp. Liệu đó có phải là cái chia sẻ mà chị muốn chia sẻ với các bạn trẻ không?
Vâng, mỗi khi mà các bạn hỏi điều đó thì Giang cũng luôn chia sẻ cái trải nghiệm đó của mình. Vì nếu như mình không có một kế hoạch rõ ràng ấy thì mình sẽ bị lo sợ và mình rất là mông lung. Thêm nữa rằng một cái điều quan trọng nữa khi mà mình làm một cái khởi nghiệp hoặc là có dự định làm dự án nào đấy, có thể không hẳn là khởi nghiệp hay đam mê nhưng nó là một dự án đúng không ạ? Thì Giang nghĩ rằng mình cần rất là rõ được đầu tiên đấy là mục tiêu mình làm việc đó để làm gì.
À.
Ví dụ như hồi mà Giang làm homestay á,
Ừ.
thì anh Tuấn, Đức Tuấn cũng biết cái giai đoạn đó.
Vâng.
Thì đầu tiên đấy là cái mục tiêu của Giang là ra khỏi cái vòng lặp lại của việc làm công ăn lương, chứ không phải là kiếm tiền. Mục tiêu đầu tiên là như thế. Và đến khi mà làm homestay thì nó cũng giống như quá trình leo núi á.
À.
Đến đoạn giữa chừng núi là mình bị mệt quá và mình cảm thấy là hoang mang, ơ thế mình làm gì, nên mình đang ở dưới chân núi rất là vui, có lương ở Reuters, xong mình lại phải hùng hục làm việc như thế này. Thì lúc ấy Giang phải nhìn lại cái mục tiêu ban đầu đấy là có phải là vì tiền không. Tại vì với cái thu nhập của homestay thì chắc là nó sẽ không,
Và
tại thời điểm đấy nó không không có gì lắm với cả cái lương của Giang ở bên Sinh. Thì mình nhìn lại mình là mục tiêu của mình là để thử thách mình và mình đang gặp khó khăn đây, thì đây chính là thử thách. Thế thì nó vẫn đang đúng với mục tiêu. Thì cái mục tiêu ban đầu của bạn, cái giá trị bạn muốn tới, hướng tới là gì, đạt được là gì, là sự thử thách, là trải nghiệm, là tiền, và nếu là tiền thì cụ thể là bao nhiêu tiền.
Ok, tức là giống như tôi hay chia sẻ với các thành viên trong cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam, tức là đã là tài chính phải có số, bạn phải tính được là cái mục tiêu tài chính của mình là bao nhiêu. Cái này thì thực ra thì nó rất là đơn giản, tuy nhiên với một số người khi không có phương pháp ấy, thì nó sẽ rất là khó khăn. Tôi hỏi thêm một điều nữa, đó là ở trong cái tình trạng hiện tại của xã hội thì mọi người hay nói rằng là có tiền thì chúng ta sẽ có tất cả, có tiền thì chúng ta sẽ hạnh phúc, và nên là thôi cứ bây giờ cứ phải đi kiếm tiền, đã có tiền thì mới bàn. Quan điểm của tôi thì hạnh phúc hay là một cái cuộc sống thì tôi hay nghĩ về cái sự cân bằng nhiều hơn, đó là sự cân bằng giữa sức khỏe về thể chất, cân bằng về sức khỏe về tinh thần, và cuối cùng là cân bằng về sức khỏe về tài chính. Và tôi luôn quan niệm là nếu mà chúng ta cố gắng hài hòa ba cái yếu tố đó thì chúng ta sẽ có một cái trạng thái rất là hạnh phúc. Thì tôi muốn hỏi hơi chi tiết một chút thì chị có thể chia sẻ không? Tức là liệu những khách hàng mà bị có vấn đề cần phải điều trị về tâm lý thì quan điểm của họ về tiền như nào?
Cái ba cạnh của tam giác như là anh Đức Tuấn vừa nói là sức khỏe
Thể
thể
chất.
chất, sức khỏe tài chính, sức khỏe tinh thần,
Đúng
ba
rồi.
cạnh tam giác. Thế làm sao mình có thể cân bằng được cái này? Tuy nhiên nếu như mình không có sức khỏe về tài chính ý, thì mình cũng bị gò bó về sức khỏe tinh thần,
Đúng
rõ
rồi,
ràng
đúng
đêm
không?
vắt tay lên
Đúng
trán,
rồi.
căng thẳng, mình không kiếm được tiền, mình còn nợ nữa.
Đúng rồi.
Thế xong cái đấy nó lại ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của mình luôn,
Đúng rồi.
là ba cái nó ảnh hưởng rất là liên quan đến nhau. Vậy thì làm sao để mình, khi mà người ta tìm đến là người ta đang bị rối trong cái đó, làm sao để mình thoát ra được khỏi cái mớ rối đó và mình sắp xếp nó lại. Thì tất nhiên là tùy từng câu chuyện của mỗi người. Thế thì có thể một cách, nếu mà trả lời như thế này thì Giang sẽ đưa ra một cái gợi ý hơi chung chung thôi. Đấy là mình cần ưu tiên là mình đang cần cái sức khỏe nào trước ở giai đoạn. Nó sẽ có từng giai đoạn, mình không thể làm được hết được, đúng
Rất là giống với lý thuyết của tài chính cá nhân. Chị có thể chia sẻ từng giai đoạn được không?
không? Ví dụ như chẳng hạn bạn muốn đi trị liệu
À,
nhưng mà không có tiền,
ok.
đúng không ạ? Thì tất nhiên là khi mà bạn đang rất là mệt rồi, trầm cảm, những người rơi vào trạng thái đó họ mất động lực, họ mất năng lượng, không làm được gì cả. Nhưng nếu họ cố gắng một chút, tất nhiên là bạn đang rất cố gắng rồi, nhưng mà khi mình nhìn rõ được cái mục tiêu của mình là mình sẽ đi cố gắng kiếm một khoản tiền để trị liệu, để chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần của mình, thì nó up lên một chút, up lên một chút, thì với mình sẽ có thể cân bằng lại cái kia. Và từng giai đoạn như thế có thể bạn sẽ cân bằng lại được. Nhưng nếu như mình không bắt đầu một cái nào cả trong cả ba cái cạnh tam giác đấy thì mình sẽ vẫn bị luẩn quẩn trong đó.
Trong tài chính cá nhân thì nó có những cái giai đoạn từ 20 cho đến 35 là chúng ta phải tập trung vào cái công việc kiếm tiền, thì có thể đâu đó thì sức khỏe thể chất của chúng ta hoặc là sức khỏe tinh thần nó sẽ không được quan tâm cho lắm. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn mà 35 cho đến 50 là cái giai đoạn chúng ta bắt đầu cái sự nghiệp nó bắt đầu tốt, thì chúng ta sẽ tập trung vào những cái vấn đề về thể chất hoặc là tinh thần, đúng không? Và từ 50 cho đến 65 thì chúng ta có cái lẽ là tập trung vào tinh thần khá là nhiều. Lúc đó thì chúng ta sẽ nghĩ đến kế hoạch hưu. Thế thì cũng muốn chị Giang chia sẻ thêm là với cái quan niệm của chị thì tiền và hạnh phúc thì mối quan hệ của nó như thế nào?
Có những người nói là không có tiền thì không thể hạnh phúc thì cũng đúng. Tại vì trong một cái ngôi nhà mà quá nghèo, không có đủ tiền ăn, rồi không có tiền cho con đi học, nó cũng là, nếu là một bậc cha mẹ thì mình cũng sẽ rất đau lòng về việc đó. Đấy là hợp lý. Thì mình khó thể có thể hạnh phúc được. Thế nhưng mà không, tất nhiên không có nghĩa là có tiền là sẽ có hạnh phúc. Nó là một vế một chiều. nhưng nó không phải là hạnh phúc là có tiền.
Ok.
Bởi vì là có những người có thể, chắc có thể như anh Đức Tuấn cũng thể biết đấy, là có nhiều khi chúng ta có lúc mà mình cảm thấy có nhiều tiền, có đủ đấy, nhưng mà mình lại không cảm thấy thực sự hạnh phúc. Mình có thành công đấy, mình có thành công, nhưng mà cái trạng thái tinh thần của mình đâu đó sao nó lại trống rỗng, đâu đó mình không thấy động lực, niềm vui trong cuộc sống nữa. Mỗi ngày nó trôi qua nhàm chán ấy. Mặc dù mình vẫn thành công, mình đến văn phòng, mình vẫn là một người thành công trong xã hội rất thứ. Dạ. Thì với cá nhân Giang ấy, thì thành công đối với Giang bây giờ là ở giai đoạn này, đấy là một trạng thái tinh thần bình yên, tươi vui, an lành và những cái sự an hòa với các mối quan hệ xung quanh.
Tôi có đọc quyển sách của chị và có vẻ như là chị phải mất 10 năm, từ năm 28 cho đến hiện tại để có thể đi được từ cái trạng thái mà chị hay gọi là đau khổ về mặt tinh thần. Mặc dù vật chất thì tôi nghĩ rằng là cũng không hề thiếu đến cái giai đoạn hiện tại. Như vậy có liệu có lâu quá không? Và có cái cách nào để nó rút ngắn cái quá trình này không chị ta?
Có lẽ nếu như mà những cái gì mà Giang đã phải trải qua thì nó là phải như thế rồi. Thế nhưng mà có lẽ là nếu như chúng ta có một cái người chuyên môn ấy mà dẫn đường cho mình thì mình sẽ có lẽ đi nhanh hơn. Thay vì mất 10 năm mình mới tìm được sự bình an, đôi khi 2 năm mình tìm được sự bình an thì có 8 năm còn lại cuộc đời mình sẽ tận hưởng hơn, đúng không ạ? Cũng như là tài chính cũng vậy. Có thể nhiều khi mình nghĩ là mình có thể tự đầu tư được, nhưng mình lại không, thực ra mình không có chuyên môn về đầu tư.
Đúng rồi.
Thì ví dụ như Giang thì Giang sẽ hỏi ý kiến, lời khuyên từ những chuyên gia, có thể là những người bạn của mình hoặc là những chuyên gia tư vấn. Đó.
Thực ra thì có thể bật mí với cả mọi người rằng là thực ra thì tôi chưa sử dụng dịch vụ của chị Giang Kết, nhưng mà cái thời điểm mà tôi rất là căng thẳng trong cái việc công việc của mình, cụ thể là công việc làm giao dịch ngoại hối, thì tôi cũng có trao đổi ở góc độ bạn bè và Giang cũng động viên tôi rằng là tôi có khả năng tư vấn về tài chính và tôi nên tập trung vào đó để làm sao mang lại hạnh phúc cho nhiều người khác. Lúc đầu thì tôi vẫn chưa có một cái sự tin tưởng lắm, tại vì phải phải chia sẻ rất là rõ là giao dịch ngoại hối có nghĩa là mua đi bán lại hàng ngày, hoàn toàn khác với việc chúng ta đầu tư một cách lâu dài, và tôi cũng rất là mất thời gian. Đâu đó cũng phải cũng nếu mà nói 10 năm thì hơi quá, nhưng mà cũng phải khoảng khoảng thời gian đó để tìm ra cái phương pháp làm sao để mà cũng có một cái sự bình an trong khi mà chúng ta đầu tư.
Đôi khi có những người tìm đến nhà trị liệu tâm lý không nhất thiết là đến mức là họ phải phải trầm cảm hay là gọi là quá nghiêm trọng, mà thực ra việc tìm đến tâm lý để mình hiểu lại mình, và có thể như trong giai đoạn của anh Tuấn lúc đấy cần một cái người hỗ trợ, người bạn hoặc là một nhà chuyên môn hỗ trợ để sắp xếp lại cuộc sống, để cho mình nhìn thấy, để tự mình sắp xếp lại cuộc sống và nhìn lại được các cái giá trị cốt lõi của mình và cái thực sự điều giá trị nào mình rất mong muốn, và lúc ấy tự mình sẽ có động lực để làm những điều mà mình cảm thấy có ý nghĩa và tốt đẹp, cũng như là đem lại những giá trị cho cộng đồng.
Rất cảm ơn chị Giang về buổi trao đổi này. Qua đây thì tôi sẽ thấy được là cái sự quan trọng về sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần cũng như là sức khỏe tài chính. Và tôi rất là mong nếu các bạn nào còn ý định băn khoăn khi mà khởi nghiệp hoặc là theo đuổi đam mê của mình thì chúng ta hãy ghi nhớ là chúng ta nên có một cái kế hoạch tài chính rất là cụ thể. Có thể là dùng file Excel như chị Giang Kết, hoặc là hiện tại thì tôi đã có sẵn phần mềm Topi, ứng dụng Topi các bạn có thể nhập vào và chúng ta xem rằng là liệu cái dòng tiền của chúng ta hoặc là tài sản của chúng ta có một cái khoảng gọi là bọn tôi hay gọi là tài sản dòng dương và dòng tiền dương để chúng ta thực hiện cái đam mê của mình hay không. Tại vì nếu mà chúng ta cũng phải đặt cái vai trò của mình hoặc là vị trí của mình ở trong cái giai đoạn nếu mà chúng ta chưa thành công, thì rất là mong là không ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của các bạn. Một lần nữa cảm ơn chị Giang rất là nhiều và xin chào các bạn.
Cảm ơn anh Tuấn, xin chào các bạn.